Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan. Ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu, học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến. Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến. Chúng tôi thật vui vì lại được cùng học lời Chúa cũng như được chia sẻ với quý vị những vấn đề liên quan đến đời sống người phụ nữ. Chúng ta đã cùng nhau đọc qua quyển sách của tác giả Nancy DeMoss, nói về những lời dối gạt ma quỷ thường đưa đến để lừa dối phụ nữ. Trong phần kết luận của quyển sách, tác giả DeMoss đưa ra 22 chân lý từ Kinh Thánh để chúng ta có thể dùng làm căn bản đương đầu với sự dối gạt tinh vi của ma quỷ. Trong bài tuần trước, chúng tôi đã trình bày 6 chân lý từ lời Chúa trong Kinh Thánh. Đó là chân lý thứ nhất, Đức Chúa Trời là đấng nhân từ. Thứ hai, Chúa yêu tôi và muốn ban điều tốt nhất cho tôi. Chân lý thứ ba dạy rằng, trong Chúa tôi được chấp nhận, được đầy đủ, trọn vẹn. Chân lý thứ tư, Chúa là tất cả cho tôi. Thi sĩ David viết, Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Thi Thiên 23 câu thứ nhất. Chân lý thứ năm dạy rằng, Đức Chúa Trời là đấng đáng tin cậy. Và chân lý thứ sáu mà chúng tôi đã trình bày trong bài kỳ trước là Chúa không bao giờ sai lầm. Đó là những chân lý trong lời Chúa. Về chân lý thứ sáu này, tác giả nêu trường hợp ông Gióp trong Thánh Kinh Cựu Ước. Dù ông Gióp chịu hoạn nạn lớn lao không thể nào mô tả, và dù ma quỷ tiếp tục bắn những mũi tên độc ác vào Gióp, Đức Chúa Trời vẫn cầm quyền tể trị. Satan phải được Chúa cho phép mới dám đụng đến đầy tớ của Ngài. Chính Chúa quyết định mức độ và thời hạn mà ông Gióp phải chịu khổ nạn. Điều này cho thấy Chúa không bao giờ sai lầm khi cho phép những điều xảy đến trong đời sống con dân Ngài. Có người đã nói, ý Chúa là điều chúng ta sẽ chọn nếu chúng ta biết điều Chúa biết. Khi được ở trong cõi đời đời và nhìn lại sự hiện hữu của mình trên trần gian này, chúng ta sẽ nhận biết bằng thị giác những gì mà bây giờ chúng ta chỉ thấy bằng đức tin. Đó là thấy rằng tất cả mọi điều Đức Chúa Trời làm đều tốt đẹp. Bây giờ chúng tôi sẽ trình bày từ chân lý thứ bảy trở đi. Chân lý thứ bảy trong lời Chúa là ân sủng của Chúa đủ cho tôi. Sứ đồ Phao-lô viết như sau: Chúa phán rằng, ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy, tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Trích thư Corinto thứ 2 chương 12 câu 9. Là con của Chúa, tôi sẽ chẳng bao giờ phải đương đầu với những hoàn cảnh vượt quá ân sủng Chúa ban. Nơi nào tội lỗi tràn ngập, thì ân điển của Chúa lại càng dư tràn hơn. Khi tôi yếu đuối, Ngài mạnh mẽ. Khi tôi khô hạn, Ngài tràn đầy. Khi tôi không còn chút sức lực nào, sức lực Ngài chẳng bao giờ suy tàn. Chân lý là, bất cứ quý vị đang trải qua hoàn cảnh như thế nào, thì ân điển hay ơn của Chúa cũng đủ cho quý vị. Dù ngày mai quý vị sẽ phải đương đầu với điều gì, hoặc sang năm hay 50 năm nữa, quý vị sẽ phải đối diện với hoàn cảnh như thế nào, lúc đó ân điển của Chúa cũng sẽ đủ cho quý vị. Ân điển của Chúa có đủ để giúp chúng ta đối diện với những kỷ niệm, những thương đau hay thất bại, những vết thương sâu đậm hay quá khứ dơ bẩn, tội lỗi của chính mình. Ân điển của Chúa cũng đủ cho ta sống suốt đời độc thân hay sống cả nửa thế kỷ trong hôn nhân đau khổ với người chồng không kính sợ Chúa. Ân điển của Chúa có đủ để giúp cho người mẹ đơn thân một mình nuôi 4 đứa con nhỏ dại. Ân điển của Chúa cũng đủ để giúp cho người mẹ trẻ chăm sóc 3 đứa con nhỏ dưới 2 tuổi hay 3 đứa con thiếu niên rất là ngỗ nghịch. Ân điển của Chúa đủ cho người chị em phải một mình chăm sóc cha mẹ già ốm đau, hoặc sống trong những ngày cô đơn vì các con đã lớn, đã lìa xa gia đình. Ân điển Chúa đủ cho người phụ nữ khi trải qua những thay đổi trong cơ thể vì tuổi tác, cho người vợ quá bụa sống nhờ sự giúp đỡ của nhà nước, đủ cho những người bị bệnh nặng nằm trong viện dưỡng lão. Ân sủng, ân điển của Chúa đủ cho tôi trong mọi hoàn cảnh. Chúng ta cần nhắc lại chân lý này với chính mình, nhắc lại chân lý này với nhau trong mỗi giai đoạn, mỗi hoàn cảnh của đời sống. Ân điển của Chúa là đủ rồi, đủ cho tôi, cho quý vị và cho tất cả những ai tin nhận Ngài. Chân lý thứ 8 chúng ta cần ghi nhớ là dòng máu hy sinh của Chúa cứu thế đủ để bôi xóa tất cả tội lỗi tôi. Thư Giăng thứ nhất chương 1 câu 7 ghi như sau: nếu chúng ta đi trong sự sáng, cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau, và máu của Đức Chúa Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Chúng ta cần nhắc chính mình rằng không có một tội nào tôi đã phạm hay một tội lỗi nào tôi có thể phạm mà dòng máu hy sinh của Chúa Giêsu không thể tha thứ và không thể bôi xóa hết được. Chân lý này không khiến cho chúng ta xem thường tội lỗi, nhưng trái lại, khi nhìn biết rằng tội của mình phải nhờ đến máu của Chúa mới được tha thứ, sẽ khiến lòng chúng ta tan vỡ. Chúng ta phải hạ mình xuống và nhờ vào quyền năng của Chúa Thánh Linh đấng ngự trị trong lòng mà quyết tâm chọn con đường vâng phục Chúa. Tác giả Thi Thiên nhận biết tội của ông thật lớn lao, nhưng ơn tha thứ của Chúa còn lớn hơn nữa đối với những người có tội biết ăn năn. Nên tác giả đã viết: lạy Đức Giê-hô-va, nếu Ngài ghi khắc tội lỗi thì Chúa ơi, ai sẽ còn sống? Nhưng Chúa sẵn lòng tha thứ để người ta kính sợ Ngài. Trích Thi Thiên thứ 130 câu 3 và 4 bản Hiệu Đính. Chân lý thứ 9: thập giá của Chúa cứu thế đủ để giúp tôi chiến thắng bản ngã tội lỗi. Thư Roma chương 6 câu 9 đến câu 11 dạy như sau: bởi biết rằng đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại thì chẳng chết nữa, sự chết không còn cai trị trên Ngài. Vì nếu Ngài đã chết, ấy là chết cho tội lỗi một lần đủ cả. Nhưng hiện nay Ngài sống, ấy là sống cho Đức Chúa Trời. Vậy, anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Qua cái chết của Chúa Giêsu và sự hiệp một của chúng ta với Chúa, chúng ta đã được giải thoát khỏi sự tế trị và khỏi quyền lực của tội lỗi. Chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Khi chúng ta phạm tội, đó không phải vì chúng ta không thể làm gì được để tránh tội lỗi, nhưng là vì chúng ta quyết định vâng phục người chủ cũ của mình. Chân lý của Chúa dạy rằng, tôi không bị bắt buộc phạm tội. Thi Roma chương 6 câu 14 dạy như sau. Tội lỗi không cai trị trên anh em đâu, bởi anh em chẳng thuộc dưới luật pháp, mà thuộc dưới ân điển. Thưa quý vị, chân lý thứ 10 mà chúng ta cần ghi nhớ và nắm lấy để chống lại sự dối trá của ma quỷ, đó là quá khứ không thể quấy rầy tôi hay làm khổ tôi. Tác giả Demos rất thích phân đoạn Kinh Thánh trong thư Corinto thứ nhất chương 6. Trong đó sứ đồ Phaolô chỉ cho một nhóm tín hữu thời đó, trong đó có một số người có quá khứ không mấy tốt đẹp. Ông chỉ cho họ thấy rằng tội lỗi đã thật sự ngăn cách họ với Đức Chúa Trời. Nhưng sau đó, ông khích lệ họ rằng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, nhờ cái chết hy sinh của Ngài, dù người tội lỗi kinh khủng nhất, người phạm tội nhiều nhất, cũng được Chúa thanh tẩy và biến thành một con người mới. Sứ đồ Phaolô viết lên chân lý này như sau. Anh em há chẳng biết những kẻ không công bình chẳng bao giờ hưởng được nước Đức Chúa Trời sao? Chớ tự dối mình, phàm những kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm dáng yểu điệu, kẻ đắm nam sắc, kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa, kẻ chửi rủa, kẻ chắc bóp, đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu. Trước kia, anh em ít nữa cũng có một đôi người như thế. Nhưng nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta, thì anh em được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công bình rồi. Trích thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 6, câu 9 đến câu 11. Trong chúng ta, có lẽ có người trước kia đã phạm tội ngoại tình, phạm tội giết người, tội say sưa hay tội đồng tính luyến ái. Có thể có người đã có lần phá thai hay có đời sống tình cảm không trong sạch, không đứng đắn. Hoặc có người đã từng là nô lệ cho nhục dục, nô lệ cho tính giận dữ, kiêu ngạo, là người mê ăn uống, vân vân. Nhưng nếu bây giờ chúng ta đã tin nhận Chúa, đã ở trong Chúa và có Chúa sống trong chúng ta không còn giống con người cũ trước kia nữa. Chúng ta đã được Chúa dùng máu của Ngài tẩy sạch tất cả tội lỗi chúng ta. Chúa biệt riêng chúng ta cho mục đích cao trọng và thánh khiết của Ngài. Và trước mặt Đức Chúa Cha, Chúa Giê-xu tuyên bố rằng chúng ta là người công chính. Tác giả Nancy DeMoss cho biết, sau khi dự một buổi nhóm và nghe về chân lý này, một phụ nữ đã đến chia sẻ với tác giả rằng chính chân lý này đã giải thoát bà, giúp bà được buông tha khỏi sự đau đớn dằn vặt vì những thất bại trong quá khứ. Chị em đó nói như sau. Tôi có thể nói gì để bào chữa lòng ích kỷ của tôi khi tôi phá thai? Làm sao một người có thể tha thứ chính mình về tội giết người được? Việc tôi đã làm không thể thay đổi gì được cả. Chúa có thể trừng phạt tôi bằng cách cho tôi không có con nữa, nhưng Ngài đã không phạt. Chúa cũng có thể khiến các con tôi bị đau ốm hoặc khó dạy, nhưng Ngài đã không làm như thế. Trong suốt 27 năm, tôi nghĩ rằng nếu không bị Chúa trừng phạt thì tôi không thể nào trả hết nợ tội được. Nhưng trong cuối tuần này, khi được biết chân lý của Chúa, tôi đã trao phó tất cả cho Chúa và đã được Ngài tha thứ. Bây giờ thay vì mang mặc cảm tội lỗi, tôi có nỗi đau buồn của một người đạo đức. Trong suốt những năm tháng qua, tôi đã khép chặt lòng mình, thề rằng sẽ chẳng bao giờ cho phép chính tôi có tình yêu thương. Nhưng bây giờ Chúa đã tháo gỡ, đã mở rộng lòng tôi. Tôi được tự do yêu thương mọi người và sẵn sàng đón nhận tình yêu của người khác. Gông cùm của ma quỷ đã bị Chúa tiêu diệt. Thưa quý vị, chân lý chúng ta cần ghi nhớ là những điều xảy ra trong quá khứ như cách chúng ta được trưởng dưỡng, những điều sai lầm hay đau khổ chúng ta phải chấp nhận, ngay cả những điều lỗi lầm xấu xa chúng ta gây ra cho người khác. Tất cả những điều đó không ngăn trở chúng ta được. Thật ra, nhờ ân sủng của Chúa, những điều đau buồn, những lỗi lầm đó đã trở thành những nấc thang đưa chúng ta đến chiến thắng và mang lại kết quả tốt đẹp trong Chúa. Thưa quý thính giả, bài học về những chân lý trong lời Chúa dành cho phụ nữ hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Mời quý vị đón nghe kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày những chân lý khác nữa. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.